Quyết tâm thay đổi kỳ 1. Cuối cùng, thưa anh em, hãy vui mừng lên, hãy cố gắng đạt đến sự trọn vẹn, hãy khích lệ nhau, hãy đồng một tâm trí, hãy sống thuận hòa, thì Đức Chúa Trời của tình yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Cô-rinh-tô nhì, chương 13, câu 11. Có câu nói, nếu bạn không thay đổi được sự việc, thì hãy thay đổi các suy nghĩ của mình. Trong những ngày gần đây, nhiều người mệt mỏi tinh thần và thể xác vì phải đối diện với đại dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục lây lan, khiến cho nhiều người bị nhiễm bệnh và tử vong. Kinh tế suy thoái và xã hội bất ổn vì có nhiều tranh chấp chính kiến trong mùa bầu cử Tổng thống Mỹ. Có một lời khuyên rất hay là hãy nhìn cho thoáng, nghĩ cho thông và hãy buông bỏ những thứ không nên nắm giữ. Khi nắm chặt bàn tay lại thì ta cảm thấy đau trong lòng bàn tay. Khi mở bàn tay ra, thả lỏng thì ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng. Cũng vậy, hãy bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, lầm lỗi của người tử tệ với mình và sống vui thỏa mỗi ngày. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô hãy từ bỏ những tội lỗi vấn vương, những thói quen tập cũ để bắt đầu một đời sống mới trong Chúa. Mời bạn cùng tôi suy gẫm những điều cần trau dồi để kinh nghiệm một đời sống đổi mới trong Chúa dựa theo lời Chúa dạy trong thư tín Cô-rinh-tô nhì chương 13. Thứ nhất, tập tành sự trọn lành. Cô-rinh-tô nhì chương 13 câu 11a chép: hãy cố gắng đạt đến sự trọn lành. Câu này còn có nghĩa là hãy cải thiện cách sống. Trong đời sống có rất nhiều lĩnh vực chúng ta cần phải cải thiện để đạt đến sự trọn lành. Sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho tín hữu Cô-rinh-tô được kinh nghiệm sự trọn lành. Sự trọn lành đó là càng ngày càng trở nên giống như tâm tình của Chúa Giê-xu nhiều hơn. Nan đề của các tín hữu tại Cô-rinh-tô ngày xưa cũng là nan đề của nhiều tín hữu ngày nay. Đó là sự chia rẽ, tranh cạnh, thờ hình tượng, sống bất khiết trong hôn nhân, gian dối, tố cáo nhau. Khi đối diện với lời Chúa, chúng ta phải nhìn nhận rằng mình còn xấu xa, bất khiết, không xứng đáng với sự thánh khiết của Ngài. Lời Chúa nhắc nhở người soi gương là nhận biết lầm lỗi để rồi sửa đổi. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp hoàn hảo này là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình. Gia-cơ chương 1 từ câu 22 đến câu 25. Hãy quyết tâm đạt đến sự trọn lành bằng mọi cách. Hãy cải thiện đời sống để càng trở nên giống như tâm tình Chúa Giê-xu càng hơn mỗi ngày. Muốn đến sự trọn lành, chúng ta phải thực hành hai phương diện, tiêu cực và tích cực. Phương diện thứ nhất là tiêu cực. Hãy tránh những điều xấu và ác, sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 22 dạy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Phương diện thứ hai là tích cực. Hãy trau dồi những điều trọn lành. Lời Chúa trong sách Philip chương 4 câu 8 dạy: rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Thứ hai, hiệp một tâm tình. Cô-rinh-tô nhì Chương 13 câu 11b chép: Hãy đồng một tâm trí. Trong Kinh Thánh, bản dịch mới còn có nghĩa là hãy đoàn kết. Người Việt ta có những câu nhắc nhở về tinh thần hiệp một, đoàn kết như sau: Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Những chữ hiệp một tâm tình ở đây không phải là hiệp theo ý mình hay ý của một người nào đó, mà là hiệp theo tâm tình của Chúa Giê-xu. Sách Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 11 cho biết tâm tình của Chúa Giê-xu như sau: Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Giê-xu đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Qua đoạn kinh văn trên, Chúa Giê-xu để lại cho con dân Chúa tâm tình quên mình, hòa mình, hạ mình và dâng mình. Ngày nào bạn và tôi còn sống trên đất, ngày đó chúng ta càng cần phải khắc ghi tâm tình của Cứu Chúa Giê-xu: quên mình, hòa mình, hạ mình và dâng mình. Lẽ đương nhiên, Chúa dạy chúng ta phải biết áp dụng những điều kể trên theo thứ tự ưu tiên trong đời sống. Thứ tự ưu tiên đó là: thứ nhất, yêu kính Chúa; thứ hai, yêu thương gia đình; thứ ba, yêu thương anh chị em trong hội thánh. Xin đừng đảo lộn thứ tự kể trên, đừng bận rộn làm công tác xã hội giúp người mà trong khi đó lại bỏ bê người thân yêu trong gia đình và không giúp đỡ anh chị em cùng niềm tin trong hội thánh của mình. Sách Gia-cơ chương 1 câu 27 dạy: Sự tin đạo thuần khiết không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng trẻ mồ côi, người quá buộc trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. Cầu xin Chúa giúp bạn quyết tâm tập thành sự trọn lành và hiệp một theo tâm tình của Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta kể từ hôm nay. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.